những yếu tố xã hội và chức năng của giao tiếp. Điều quan trọng là phải hiểu được mức độ trẻ biết về việc sử dụng giao tiếp trong chức năng xã hội. Có khả năng trẻ chỉ sử dụng ngôn ngữ một cách máy móc, không chú ý nhiều đến mối quan hệ với con người hoặc đến chức năng giao tiếp của trẻ muốn thực hiện. Bạn có thể đặt câu hỏi sau. Trẻ có đáp ứng trực tiếp với sự giao tiếp, trả lời câu hỏi, làm những gì được yêu cầu, đưa ra nhận xét, hoặc chỉ là việc lặp lại những gì nghe được bằng lời nói hoặc ký hiệu. Ban đầu trẻ có bắt chước và sau đó đáp ứng thích hợp không? Vì chúng ta phải dạy trẻ đa phần qua sự bắt chước, đôi khi vẫn xảy ra chuyện trẻ có những hạn chế về học tập, chủ yếu dừng lại ở việc bắt chước. Chúng bắt chước mà không cần chú ý tới ý nghĩa. Tuy nhiên, thỉnh thoảng cũng có những trẻ do một số chậm trễ trong xử lý, hình thành thói quen bắt chước để tự giúp mình xử lý những gì tiếp nhận được. Những học sinh này gần như lặp lại tất cả mọi thứ, ngoại trừ những tiếng rất quen thuộc và cực kỳ đơn giản, và sau đó đáp ứng phù hợp. Những chức năng nào giao tiếp của trẻ đảm nhận? Trẻ biểu đạt sự phản đối, ra yêu cầu, nhận xét, câu hỏi và vân vân. Trẻ có sử dụng giao tiếp để giải quyết vấn đề không? Để nhờ trợ giúp? Trẻ tham gia vào sự giao tiếp như thế nào? Có gì làm trẻ hứng thú và làm động cơ cho trẻ không? Mức độ thường xuyên trong giao tiếp của trẻ như thế nào? Trẻ có mong đợi và tìm kiếm sự giao tiếp từ người khác không? Môi trường ảnh hưởng đến sự chú ý của trẻ như thế nào? Trẻ có chú ý trong cả môi trường ồn ào và yên tĩnh không? Trẻ có chuyển đổi sự chú ý giữa các kích thích, đồ vật sang giáo viên và ngược lại không? Trẻ có thể duy trì sự chú ý trong khoảng bao lâu? Trẻ có hướng sự giao tiếp của mình vào một người nào đó hoặc biểu đạt bản thân để phản ứng với một tình huống liên quan đến sự hiện diện của một người? Trẻ có tìm kiếm ai đó để biểu đạt bản thân với họ không? Giao tiếp của trẻ có thực sự mang tính xã hội không? Tôi nhớ đến một cậu bé bị điếc và nhìn kém. Cậu bé đã học được một ký hiệu để được đi xe đẩy. Vào một ngày, tôi thấy cậu bé chú ý đến chiếc xe đẩy, đi tới và ngồi lên nó, sau đó ra hiệu muốn được đẩy đi. Mặc dù chẳng có ai ở trong phòng khi đó cả, trẻ đã học và xem ký hiệu đó như một phép màu để tạo ra kết quả, nhưng chưa hiểu rằng phải giao tiếp với một ai đó có thể thực hiện điều cậu muốn. Các chủ đề hội thoại. Phạm vi các chủ đề hội thoại của trẻ như thế nào? Trẻ có những chủ đề yêu thích hoặc những chủ đề có thể nói bất cứ khi nào không? Ngay cả khi một trẻ chưa có ngôn ngữ chính thức cũng có thể có những chủ đề hội thoại yêu thích. Chỉ vào và nhìn chằm chằm là những cách một đứa trẻ có thể thử sử dụng để lôi kéo người khác vào trong một cuộc nói chuyện về điều gì đó làm trẻ thích thú. Thậm chí, kể cả những thứ như sự thay đổi trong hơi thở có thể chỉ ra sự hứng thú về những người hoặc hoạt động cụ thể nào đó, hoặc sự thư giãn thể hiện sự thích thú ưu tiên. Biết những chủ đề yêu thích của một trẻ có thể là những hoạt động, con người, đồ vật hoặc nơi chốn, có thể cho bạn với tư cách là người giáo viên những thông tin vô giá về cách thu hút sự chú ý của một trẻ. Môi trường giao tiếp. Chúng ta cần quan tâm đến những môi trường diễn ra giao tiếp. Điều này nên bao gồm hai mặt: những môi trường quen thuộc với học sinh, gia đình, trường học và môi trường đánh giá. Nếu nó mới và chưa quen thuộc với học sinh, sự thảo luận đầy đủ về những gì cấu thành một môi trường giao tiếp tốt được đề cập ở chương 5. Những kích thích giao tiếp nào có sẵn đối với trẻ? Nhu cầu giao tiếp của trẻ có được đáp ứng nhanh chóng và đầy đủ? Có sẵn những cơ hội để trẻ lựa chọn không? Có những vấn đề cần giải quyết đòi hỏi sự giúp đỡ từ người khác không? Những mẫu thức giao tiếp nào có sẵn cho trẻ? Sự giao tiếp có được diễn ra theo cách trẻ dễ dàng tiếp cận không? Nhớ lưu ý đến sự mất thính giác và thị giác của trẻ khi quyết định cường độ giao tiếp mà trẻ nên tiếp cận. Tần số giao tiếp và phạm vi các ý tưởng như thế nào? Các mẫu thức giao tiếp có thích hợp với mức độ của trẻ không? Những người xung quanh giao tiếp với trẻ vì những mục đích gì? Người ta chỉ đưa ra những chỉ dẫn hay họ cũng đưa ra những nhận xét, nhận định về sự vật? Giao tiếp có vui vẻ không? Sử dụng lời nói hay ký hiệu khi chơi? Những người xung quanh đáp ứng những nỗ lực giao tiếp của trẻ như thế nào? Những cố gắng này có được nhận ra và thông hiểu hoặc bị bỏ qua? trẻ có cơ hội để hiểu rằng sự giao tiếp của mình thực sự hiệu quả. Đáp ứng có đủ rõ ràng để trẻ có thể học được mối quan hệ giữa nó và sự giao tiếp. Giao tiếp có là một trải nghiệm thú vị với trẻ không? Những câu hỏi giống như thế này có liên quan như thế nào đến bản thân những tình huống giao tiếp? Phụ huynh, giáo viên và những người đang quan sát đánh giá báo cáo rằng hành vi của trẻ là điển hình, hay họ cảm thấy trẻ giao tiếp ít hơn hoặc nhiều hơn trong tình huống mới này? Mẫu thức, hoạt động và những đáp ứng giao tiếp của người đánh giá như thế nào nếu so sánh với cách giao tiếp của trẻ? Các đối tác giao tiếp. Chúng ta cũng cần xem xét cả những người giao tiếp hàng ngày với trẻ, cả trong môi trường sống quen thuộc và môi trường học tập, và cả tình huống đánh giá hiện tại. Một trẻ có những đối tác giao tiếp có kỹ năng và nhiệt tình có thể thể hiện dưới mức tiềm năng của trẻ. Trình độ các kỹ năng giao tiếp của những người tương tác với học sinh này như thế nào? Có sử dụng thành thạo các phương thức giao tiếp không? Họ có hiểu trình độ giao tiếp của trẻ và có thể đưa ra những mẫu thức thích hợp không? Những người giao tiếp với trẻ trong các môi trường khác nhau có sử dụng một phương thức giao tiếp nhất quán không? Những mong đợi về giao tiếp từ trẻ có giống nhau trong các môi trường không? Bản thân người đánh giá có kỹ năng trong phương thức giao tiếp của trẻ không? Trẻ giao tiếp chủ yếu với một người hay nhiều người? Trẻ có phụ thuộc chính xác vào một hình thức giao tiếp mà những người quen thuộc sử dụng với trẻ, hoặc trẻ có thể khái quát hóa và hiểu những gì người khác giao tiếp? Tần số giao tiếp và sự đa dạng trong giao tiếp của trẻ có giảm đi với những người mới không? Người thực hiện việc đánh giá có thể có ảnh hưởng lớn đến kết quả đánh giá. Giao tiếp là sự kết nối. Nó mang tính tương tác, tính cá nhân và phụ thuộc vào cả hai người đang tương tác. Hãy ý thức về bản thân bạn trong tình huống đó và những gì bạn làm cho học sinh. Đây là hai ví dụ có thể giúp minh họa điều này. Tôi tham gia đánh giá một thiếu niên mù điếc đến từ nước khác. Phương thức giao tiếp chính của em là ký hiệu và được bổ sung bằng chữ in. Mặc dù bé có biết tiếng Anh, nhưng đó không phải ngôn ngữ chính. Chẳng có ai trong nhóm đánh giá biết nhiều hơn một vài từ thuộc ngôn ngữ của bé và chẳng hiểu được ký hiệu nào bé sử dụng. Thông qua nhiều phương tiện, cũng học được chút ít về khả năng giao tiếp và tư duy của em. Tuy nhiên, chưa đủ để phát họa một kết luận chắc chắn về em và đưa ra những kiến nghị cụ thể, trong khi không có khả năng hội thoại thành thạo với ngôn ngữ thứ nhất của bé. Ở một tình huống khác, một cô bé bị điếc và bại não nặng được đánh giá chỉ bằng những công cụ chuẩn, đòi hỏi những đáp ứng vận động. Chỉ có dữ liệu ngôn ngữ là bằng lời, nhưng bé lại không thể nghe. Kết quả là trẻ bị chẩn đoán chậm phát triển nặng. Trong tình huống này, người ta đã không chú ý gì đến môi trường đánh giá và người tương tác. Em đã không có các phương tiện khả thi để thể hiện bất cứ khả năng nào mình có. Trước hết, bé cần được đưa ra mẫu thức ngôn ngữ có thể tiếp nhận và một hệ thống đáp ứng phù hợp với bé. Chỉ cho đến khi em có cơ hội học những điều này, thì một đánh giá phù hợp có thể được thực hiện. Đối với một số học sinh, các đáp ứng biểu hiện rất tinh tế và không rõ ràng. Những người gần gũi với trẻ đã quen với cách dịch hiểu những đáp ứng này và họ sẽ hiểu trẻ rõ hơn người đánh giá do mới gặp trẻ trong chốc lát. Tuy nhiên, kết quả đánh giá cũng thường thiếu khách quan do mối quan hệ của họ. Người đánh giá cần thận trọng xem xét những thông tin được đưa ra và cân nhắc kỹ những ví dụ rõ ràng cho thấy những gì trẻ hiểu và biểu đạt được. Khả năng học những kỹ năng giao tiếp mới. Sẽ có ích để người đánh giá biết một số điều về khả năng đáp ứng của trẻ với những nỗ lực dạy một kỹ năng giao tiếp mới của người khác. Khi chúng ta biết đôi chút về trình độ và phương thức giao tiếp của trẻ, chúng ta có thể lập kế hoạch dạy một ít kỹ năng giao tiếp mới, thường là mở rộng vốn từ hoặc những ý tưởng so với trình độ hiện tại của trẻ, hoặc để xem sự đáp ứng của trẻ đối với một kỹ năng ở trình độ tiếp theo. Dưới đây là một số câu hỏi bạn có thể đặt ra để biết về khả năng của học sinh trong việc học những kỹ năng giao tiếp mới. Sự chú ý và hợp tác của trẻ như thế nào trong môi trường học tập? Trẻ đáp ứng với tình huống dạy học ở trình độ phát triển nào? Điều gì trẻ học được? Trẻ học như thế nào? Trẻ học bằng thị giác, xúc giác hay thính giác? Trẻ có cần chỉ dẫn ký hiệu bằng phương pháp tay trên tay không? Trẻ có thể tự động bắt chước không? Trẻ có cần lập cấu trúc cẩn thận trong tình huống học tập không? Tốc độ học của trẻ như thế nào? Bao nhiêu sự lặp lại là cần thiết? Trẻ đòi hỏi mức độ hỗ trợ tín hiệu thế nào? Trẻ có thể khái quát từ tình huống học tập cụ thể sang những bối cảnh khác không? Trẻ có nhận ra sự giao tiếp mới trong những bối cảnh khác không? Trẻ có tự phát sử dụng các kỹ năng giao tiếp mới không? Danh sách các yếu tố liên quan đến việc đánh giá giao tiếp dường như là quá tải, nhưng chúng ta cần chú ý đến phạm vi rộng của các kiểu học sinh và không phải tất cả các câu hỏi đều xác đáng với mỗi trẻ. Rất nhiều câu hỏi như thế này có thể được trả lời qua sự quan sát hoặc từ những báo cáo của người khác. Và nhiều câu khác sẽ có câu trả lời trong cùng những hoạt động đánh giá. Một số câu khác lại đòi hỏi việc lập kế hoạch đặc biệt hơn và đôi khi phải suy nghĩ làm sao để có được những đáp ứng từ trẻ. Thường thì, tất cả câu hỏi không thể được trả lời chỉ trong một ngày đánh giá. Nếu trẻ đi học ở trường hoặc được quan sát nhiều lần ở nhà, sẽ có thời gian để xem xét hầu hết các lĩnh vực phát triển. Khi có nhiều thời gian, sẽ có cơ hội để lặp lại, thay đổi những hoạt động không hiệu quả và để quan sát sự phát triển và thay đổi. Có một yếu tố khác cũng chi phối một đánh giá tốt. Càng nhiều càng tốt, trẻ cần được thư giãn và bản thân phải thích thú. Không nên có bất kỳ cảm giác tự áp lực nào trong tình huống kiểm tra. Khi học sinh bị căng thẳng và sợ hãi, trẻ sẽ ít giao tiếp một cách tự phát. Bạn có thể bắt đầu tương tác với trẻ trong bối cảnh cùng chơi, ít cấu trúc hơn, với chút gì đó tự do và được tự ý khám phá nhiều vật dụng chơi khác nhau. Bạn vẫn phải sẵn sàng để giao tiếp, đôi khi đưa ra các ý tưởng và làm mẫu cách chơi và giao tiếp tự nhiên. Những hoạt động có cấu trúc hơn sẽ được giới thiệu sau khi trẻ đã được thư giãn, trở nên thoải mái hơn với bạn và nhận ra đây là trò vui chứ không có gì đáng sợ. Nếu trẻ đang ở mức độ cao hơn, thì thời gian dành cho một cuộc nói chuyện không chính thức có thể giúp trẻ thư giãn. Chúng tôi lựa chọn một trẻ ở độ tuổi tiểu học để minh họa cho sự phức tạp của việc tổ chức đánh giá các kỹ năng giao tiếp và một số phương pháp liên quan. Về sau, chúng tôi sẽ mô tả thêm về đánh giá lớp học với một số khía cạnh cụ thể mà bạn cần quan tâm nếu bạn đang đánh giá trẻ ở những độ tuổi khác nhau và có những khó khăn khác nhau. Đánh giá của giáo viên dựa vào trường học. Trường hợp Fatima. Hãy cùng tôi gặp gỡ và làm quen với Fatima, một học sinh đã ở lớp tôi 8 ngày, để được lượng giá về trình độ giao tiếp và nhận thức, cũng như hành vi và sự thích ứng của bé trong các tình huống dạy học để lập kế hoạch giáo dục cho tương lai. Fatima đến trường tôi cùng với người chăm sóc tên là Leono, người không chỉ giúp tôi trong lớp học mà còn chăm sóc Fatima trong suốt thời gian em ở ngoài trường. Tổng quan, tôi đã biết khá rõ về Fatima trước khi gặp chính thức qua việc đọc các báo cáo và nói chuyện với giáo viên dạy Fatima. Là một bé gái 15 tuổi bị mù và điếc từ nặng đến sâu, hậu quả virus rubella từ trong bụng mẹ, em đã tham gia chương trình dành cho trẻ mù điếc được 3 năm. Em cũng đã được tiếp cận với những ký hiệu, tín hiệu đơn giản. Báo cáo cho biết em có thể hiểu được 20 ký hiệu và sử dụng được 5 ký hiệu. Vì đây là lúc em chuyển sang chương trình khác nên cha mẹ muốn lượng giá lại và có được những kiến nghị dạy học để sử dụng cho chương trình giáo dục tiếp theo. Làm quen. Tôi gặp Fatima tại nơi ở của em khi em đang ăn xế cùng với Leono. Tôi quan sát em một chút trước khi tương tác. Fatima trông nhỏ hơn tuổi và thích thụ động theo kiểu của mình. Đầu rũ xuống hơi quá. Leono giao tiếp với em bằng cách đứng phía sau và ra dấu cùng với bàn tay của Fatima, những ký hiệu đơn giản liên quan đến tình huống lúc đó. Ăn, xong, đứng lên. Fatima chấp nhận những thao tác này một cách im lặng. Em không bắt chước các ký hiệu. Đứng lên khi được yêu cầu. Chúng tôi quyết định đưa em ra ngoài sân chơi như là một cách để giúp tôi làm quen. Tôi giới thiệu bản thân mình với Fatima bằng ký hiệu tên của tôi và cho em chạm vào tôi. Em biểu hiện sự quan tâm rất nhanh khi chạm vào một người mới và sau đó rút lui không tiếp xúc nữa. Khi chúng tôi cùng nhau bước ra ngoài, tôi cố gắng cầm một tay em trong khi tay kia của em cầm cánh tay của Leono. Fatima đi ra chỗ khác và đẩy tay tôi ra. Tôi giữ khoảng cách đủ gần để thỉnh thoảng có thể chạm nhẹ vào em, để em biết về sự hiện diện của tôi. Mỗi lần chạm phải tôi, em lại di chuyển ra xa và gần hơn với Leonor. Đó là tín hiệu giao tiếp đầu tiên tôi thấy ở mức tiền lời nói. Em muốn Leonor, không phải cô. Ở sân chơi, tôi có thể chỉ cho Fatima cách chơi với những dụng cụ, nếu sự tiếp xúc của chúng tôi tập trung vào những đồ vật, chứ không phải tôi, thì em dễ chấp nhận hơn. Một lần, em mất tiếp xúc với Leonor khi đã trở nên hứng thú với một số trò chơi. Khi nhận ra chỉ có một mình với tôi, em đẩy tôi ra lập tức và bắt đầu di chuyển xung quanh, rõ ràng là đang tìm Leonor. Khi đã tìm được Leonor, em càng chống cự tôi mạnh mẽ. Fatima chỉ tò mò chút xíu về những dụng cụ chạm vào. Để lại một mình, em quỳ xuống và chờ đợi một cách thụ động. Những ấn tượng đầu tiên. Tôi đã học được gì về khả năng giao tiếp của Fatima? Em thể hiện sự ưu tiên của mình đối với một người một cách rõ ràng, ở mức độ tiền lời nói. Nhìn chung, em thuộc tuýp người bị động, nhưng sẽ trở nên tích cực nếu được động viên khuyến khích nhiều lần. Ví dụ như khi em sợ bị lạc mất, Leonor. Em tiếp nhận ký hiệu, xúc giác ở mức độ một ký hiệu và đáp ứng thích hợp với một ký hiệu đứng lên. Em nhận biết ý nghĩa dựa trên các tình huống hàng ngày, ví dụ như ăn ở bàn, đi ra ngoài và chơi. Em cũng đáp ứng được sự va chạm và phân biệt được người này với người kia. Tôi quan sát thấy trong một tình huống, khi em thực sự muốn một thứ gì đó, muốn tìm được Leonor, em không ra ký hiệu chỉ Leonor, mặc dù trong báo cáo có cho biết em biết ký hiệu tên của Leonor. Lập kế hoạch các hoạt động đánh giá. Dựa trên những thông tin này, tôi đã lập kế hoạch những hoạt động cho ngày tiếp theo ở trường của Fatima. Tôi muốn quan sát những ý tưởng tự phát của em khi chơi và sự đáp ứng của em với cách tôi làm mẫu trên đồ vật. Tôi muốn sử dụng dấu cho em để xem em có hiểu tôi như hiểu Leonor không. Tôi muốn tạo ra một tình huống, tạo động cơ để em phải muốn thứ gì đó và chỉ có thể có được khi nhờ tôi giúp đỡ. Em sẽ nhờ giúp như thế nào? Sau khi biết được điều đó, tôi sẽ thử dạy em một cách khác bằng cách dựa theo cử chỉ điều bộ của em, giao tiếp không lời. Tôi cũng băn khoăn liệu thính giác của bé có đủ để hỗ trợ học tập. Đánh giá tại lớp. Fatima đến lớp. Khi Fatima đến lớp tôi cùng với Leonor trong ngày kế tiếp, tôi gặp em, hướng dẫn em cởi và treo áo khoác lên và dắt em đến khu vực mà chúng tôi sẽ cùng làm việc, cho em chút tự do để khám phá những thứ trên đường đi. Em chạm vào nhiều thứ trên giá. Tôi để ý sự tò mò của em. Gần như em chưa thể hiện sự quan tâm nào với những chạm phải. Tôi ngồi xuống nền nhà, kéo tay em xuống. Em hiểu ý và ngồi xuống cùng tôi. Leonor ở ngay cạnh, nhưng tôi là người tương tác với em. Em chấp nhận tôi ở lớp tốt hơn khi em ở ngoài. Tôi đưa cho Fatima một chiếc hộp đựng nhiều đồ chơi và đồ vật, rồi chỉ dẫn tay em lấy một thứ ra. Một con búp bê bằng cao su. Em cầm nó một chút, nhẹ nhàng cắn và kéo nó ra xa. Tôi giúp em lấy một cái khác, một chiếc lược bằng nhựa. Ngay lập tức, em gõ nó trên miệng hộp. Sau một vài giây, tôi nâng tay lên để em chải tóc. Em làm theo một cách bị động nhưng lại quay lại với việc gõ lên hộp khi có thể. Khi tôi chỉ cho em thấy tôi có thể chải tóc bằng chiếc lược ấy, em liền mất hứng thú và thoái lui. Khi tôi giúp em lấy những đồ vật khác, những phản ứng của em luôn giống nhau. Kéo chúng ra, cắn và gõ. Em chịu đựng được những hành động của tôi nhưng không bắt chước. Nếu tôi nài nỉ, em sẽ đẩy tôi ra. Sau đó tôi ra ký hiệu, đứng lên, trước mặt em. Em chẳng phản ứng gì. Leonor làm lại theo cách vẫn làm, và em hiểu. Chúng tôi di chuyển về phía chiếc bàn. Tôi làm ký hiệu, ngồi vào tay Fatima. Có gì đó hơi khó vì em tỏ ra không thực sự hợp tác. Tôi vỗ nhẹ tay em lên ghế và em ngồi xuống. Tôi đã học được gì? Fatima nhận ra ký hiệu chỉ khi chúng được thực hiện theo một cách quen thuộc, hoặc là em muốn thể hiện sự từ chối khi phản ứng với tôi. Trải nghiệm về sau cho thấy em không hiểu. Em làm theo được những chỉ dẫn, cử chỉ, điệu bộ, mức độ giao tiếp đơn giản hơn là sử dụng ký hiệu. Em thể hiện sự phản đối bằng cách đẩy tôi và đồ vật ra. Em không tự ý bắt chước. Em có thể phân biệt xúc giác giữa các đồ vật. Lựa chọn những đồ vật tốt để gõ và từ chối những thứ khác. Tiếp theo, tôi muốn giới thiệu một số hoạt động có cấu trúc cho em. Các hoạt động có cấu trúc. Tại bàn học, tôi thử một hoạt động đơn giản. Bỏ vào cùng nhau để xem Fatima xử trí thế nào trong bài học. Tôi đưa cho em một thanh đồ chơi với những cái vòng nhiều màu đã được tháo ra và bắt đầu làm mẫu, đặt một vòng vào cột. Khi tôi đưa cho em chiếc vòng tiếp theo, em gõ nó lên mặt bàn nơi gần với tay phía bên trái. Sau một chút, tôi hướng tay em quay trở lại thanh đồ chơi và em cho được một vòng vào. Em tiếp tục theo cách này gõ mỗi chiếc vòng cho tới khi tôi chỉ dẫn lại. Rõ ràng là em biết chính xác chỗ bỏ những chiếc vòng. Nếu tôi thể hiện gõ liên tục, em sẽ trở nên tức giận và đẩy tôi ra. Tôi thử chơi với con búp bê. Fatima chẳng có hứng thú gì, nhưng chịu cho tôi cầm tay mặc đồ cho búp bê. Chải tóc, cho ăn và vân vân. Em không tự ý quan sát tôi làm, nhưng cho phép tôi chỉ cho em thấy. Có một cái gì đó trong sự chú ý và hợp tác của Fatima làm tôi cảm thấy như là em có khái niệm đơn giản về những gì tôi đang làm, mặc dù nó chỉ mang lại chút hứng thú cho em. Dạy Fatima ngôn ngữ ký hiệu. Vào giờ ăn xế, tôi mang cho em một loại bánh mà tôi biết em rất thích. Em dường như hiểu khi Leono ra ký hiệu xong. Fatima dường như sẵn sàng để rời khỏi bàn. Đứng dậy và sau đó bước tới bàn ăn. Ngồi xuống và ăn. Em vươn ra như để tìm thứ gì đó trên bàn. Tôi quyết định trong giờ ăn sẽ dùng ký hiệu trước mặt Fatima. Ban đầu sử dụng bàn tay tôi và sau đó kết hợp với bàn tay của Fatima. Tôi muốn xem liệu em có thay đổi hệ thống này với một người mới hay không. Ra ký hiệu từ phía sau có vẻ vụng về và không cho phép phát triển sự trao đổi hội thoại. Tạo ký hiệu bằng cách cầm tay trẻ sẽ tạo điều kiện cho sự thụ động và không dạy trẻ vươn ra ngoài nhận thông tin hoặc tham gia vào những cuộc nói chuyện qua lại. Tôi đặt bàn tay của Fatima lên chiếc bánh và để em ăn một miếng. Khi em vươn ra muốn lấy nữa, tôi vỗ xuống bàn tay em, nhưng em không ra ký hiệu. Tôi tự ra ký hiệu bánh, ký hiệu em đã biết. Khi em chẳng có đáp ứng nào, tôi tạo ký hiệu bằng bàn tay em và đưa cho em một miếng khác. Em thực sự thích loại bánh này và vươn ra đòi nữa mỗi lần. Tôi tiếp tục với cách như đã làm, giúp em ra ký hiệu và đưa bánh cho em. Dần dần tôi chỉ trợ giúp tay em và em có thể tạo ký hiệu một cách yếu ớt. Tôi thử giảm tín hiệu nhắc, nhưng em không tự ra ký hiệu. Mỗi lần tôi đều phải bắt đầu cử động cho bé. Tôi thực sự thấy hứng thú vì có thể làm như vậy mỗi ngày và có cơ hội để thấy em có thể học như thế nào. Tuy nhiên, kế hoạch của tôi đã thất bại vì Fatima chẳng có hứng thú gì với chiếc bánh vào ngày tiếp theo và tiếp theo nữa. Nhưng tôi vẫn học được rất nhiều về em. Phương thức giao tiếp tự nhiên của Fatima là tiền biểu tượng. Em vươn ra, đẩy ra. Em đã được dạy ký hiệu ngôn ngữ và em cũng đã học được một số, nhưng em chưa tự khởi xướng sử dụng chúng. Chưa có biểu hiện rõ em sử dụng những từ thực sự, nhưng các phản ứng có điều kiện đã bộc lộ rõ. Một lần, trong một hoạt động học tập sau này, tôi đã nghĩ em có thể ra được ký hiệu xong để thoát khỏi việc học. Vì nó rất mờ nhạt nên tôi không chắc và nó không xảy ra nữa. Khi một ký hiệu đưa ra để có được thứ em muốn, em có thể học để sử dụng nó như một tín hiệu trong một tình huống được lặp lại với một số dấu hiệu. Tôi cũng đã học được rằng Fatima có thể học được một số thói quen đơn giản với đồ vật, ví dụ như đặt chúng lại với nhau và để chúng theo một cách nhất định. Tôi vẫn đeo bám để cố gắng dặn Fatima một ký hiệu mới. Nói chung, kiểu thụ động của Fatima có nghĩa là em ít khi trở nên được thôi thúc thực sự để đạt được thứ gì đó. Tôi đã thử với rất nhiều đồ vật. Một loại bánh snack khác, nước soda, chơi hành động, đồ chơi rung và bóng bay, nhưng chẳng có gì thể hiện là đủ cho em. Tuy nhiên, tôi đã quan sát thấy em đang bị ám ảnh về việc gõ đồ vật lên mặt bàn. Liệu tôi có thể tìm cách để sử dụng sở thích này? Tôi cũng thấy rằng em có sự lựa chọn rõ ràng về những đồ vật sử dụng để gõ. Em thực sự thích những đồ vật dài và đôi khi là những đồ vật nặng, có thể dễ dàng cầm nắm và cho âm thanh mạnh. Vì thế, tôi nhặt một trong những thứ này lên, một chiếc búa đồ chơi bằng gỗ, và tôi cố gắng dạy em cách hỏi để lấy nó. Tôi cho em chơi với chúng trong vài phút, rồi lấy khỏi tay trẻ, làm một tín hiệu đơn giản nhất. Tôi có thể làm cùng với đôi tay của em, cùng cử động giống như khi em vẫn làm khi đang gõ, và đưa búa lại cho bé. Chúng tôi làm như vậy, lặp đi lặp lại trong nhiều ngày. Ban đầu em không để ý đến ký hiệu và chỉ cố gắng lấy lại chiếc búa từ tay tôi. Dần dần, em hợp tác với việc tạo ký hiệu, như thể em nhận ra nó là một phần của việc đạt được điều em muốn. Với rất nhiều sự ra hiệu và hỗ trợ của tôi, em bắt đầu bắt chước ký hiệu một cách mờ nhạt. Cái này ở vào khoảng 18 tháng tuổi. Em chưa bao giờ tự động bắt chước ký hiệu và làm mà không có sự nhắc nhở của tôi. Quan sát sự giao tiếp của Fatima. Bởi vì Fatima không tự động sử dụng ký hiệu để biểu đạt bản thân, nên tôi đã quan sát các cách giao tiếp không lời của em. Khi em không thể mở hộp đựng đồ ăn, em đưa cho tôi nhờ giúp. Khi em làm rớt đồ chơi và không muốn ngồi xuống để tự tìm, em đẩy tay tôi về phía đó. Một trong những biểu hiện giao tiếp rõ nhất của em xảy ra vào một tối nọ, khi tôi mời Leono và Fatima đến nhà tôi ăn tối. Một cơ hội để quan sát hành vi của em trong một hoàn cảnh mới. Sau khi thưởng thức món tráng miệng, em lập tức đẩy cái chén không về phía tôi, đảm bảo tôi cầm nó lên. Có cái gì đó như sự tỉnh táo của bé. Thái độ chờ đợi làm tôi hiểu là em muốn nữa, chưa muốn thôi. Sự vui mừng của em khi tôi đưa cho một chén kem đã cho tôi thấy là tôi đã đúng. Thường trong đánh giá, người ta thử nhiều hoạt động khác nhau với hy vọng sẽ nhận được những thông tin bổ ích về học sinh. Đôi khi người ta cũng hoàn toàn thất bại, nhưng đôi khi cũng đưa người ta tới những hành vi tốt nhất của học sinh ngoài cả mong đợi. Điều này xảy ra với Fatima khi tôi làm bánh pudding với em trong một lần ăn xế. Em thực sự hứng thú và sẵn sàng với những gì chúng tôi đang làm. Em xem những hành động của tôi một cách tự khởi hơn so với những hoạt động khác. Em giúp tôi bỏ bánh vào chén cho tất cả học sinh, nhưng ngạc nhiên là bản thân em không có hứng thú ăn. Tuy nhiên, em tự động kiểm tra xem còn bánh trong chén không. Tôi làm rất nhiều hoạt động khác với Fatima để trả lời những câu hỏi khác nhau mà chúng tôi muốn đưa ra trong chương này. Tôi lấy thông tin về lịch sử giao tiếp của em từ giáo viên của Fatima và Leono. Tôi đã quan sát em trong suốt các giờ lượng giá cùng với những chuyên viên đánh giá khác nhau. Tôi thấy rõ em hiểu được 8 ký hiệu. Em diễn đạt được 5 ký hiệu trong những tình huống khi người lớn chỉ cho em biết là cần ra ký hiệu. Kết thúc 8 ngày làm việc với trẻ, tôi đã thấy một số thay đổi ở Fatima. Em đã trở nên thoải mái với tôi và những nhân viên khác, không còn sợ nếu Leono không có mặt nữa. Em cũng có một số tiến bộ trong việc nhận ra các ký hiệu do tôi sử dụng trước mặt em. Tôi cảm thấy em có thể chuyển tiếp đúng thời hạn. Em cũng đã học được một số thói quen học tập đơn giản. Tôi đã chưa thể dạy em những khái niệm mới, nhưng đã có thể dạy em một thói quen mới. Tôi đã rút ra rằng nhẹ nhàng đeo bám thường giúp em vượt qua được sự kháng cự ban đầu đối với những hoạt động mới. Tóm tắt quan sát. Tôi xin trình bày tóm tắt báo cáo đã viết và một số những kiến nghị dạy học trong trường hợp của em Fatima như sau. Fatima là em gái 15 tuổi bị mù điếc, mức độ mù hoàn toàn và chỉ còn một chút thính giác chức năng. Em cũng chậm phát triển trí tuệ trầm trọng do hệ quả của việc nhiễm virus rubella từ trong bụng mẹ. Fatima giao tiếp chủ yếu qua các phương tiện phi lời nói, nhưng cũng đang phát triển vốn từ ngôn ngữ ký hiệu ban đầu. Em chưa vươn ra để đọc ngôn ngữ ký hiệu xúc giác. Không nghi ngờ là do người khác quen cầm tay em hơn là ra ký hiệu vào tay trẻ. Em có một số tò mò và hứng thú trong các hoạt động, mặc dù chỉ thoáng qua. Em học các thói quen dễ hơn là những khái niệm. Em có xu hướng từ chối những cái mới, bị phụ thuộc vào những người và tình huống quen thuộc. Em cần nhiều sự hỗ trợ để duy trì sự tham gia và có tổ chức trong những tình huống học tập. Fatima có thể hưởng lợi từ việc tiếp tục tham gia một chương trình giáo dục tập trung, phát triển khả năng giao tiếp của mình. Các kỹ năng tự phục vụ, khả năng làm những công việc đơn giản, chấp nhận sự thay đổi và những người mới, trải nghiệm mới.
Kiến nghị cho Fatima. Giao tiếp. 1. Phát triển thêm vốn từ ký hiệu nên là mục tiêu chính. Fatima cần được tiếp nhận ký hiệu thường xuyên nhất có thể được về tất cả các hoạt động và những đồ vật có ý nghĩa đối với cuộc sống hàng ngày của trẻ. Sự chú ý của em đối với ngôn ngữ ký hiệu nên được cải thiện khi em hiểu về lợi ích của nó đối với sự phát triển của mình. Giống như trẻ thính tai cần nghe từ ngữ rất nhiều lần trước khi chúng học nói ra từ, Fatima cũng cần được tiếp cận với ngôn ngữ ký hiệu nhiều, thật nhiều lần trước khi muốn em tạo ra ký hiệu. 2. Điều quan trọng là phải thay đổi cách tiếp nhận ký hiệu của Fatima, cho phép ký hiệu được định hình rõ ràng hơn và cho phép việc trò chuyện. Người dùng ký hiệu nên ở trước mặt em hoặc bên cạnh nếu ở bàn học, sử dụng chính tay mình để tạo ký hiệu, và Fatima tiếp nhận ký hiệu bằng cách để bàn tay mình lên trên bàn tay của người ra ký hiệu. Khi Fatima đang cố gắng đưa ra một ký hiệu, có thể củng cố cho em bằng cách cho em dùng bàn tay mình làm ký hiệu sau khi đặt tay lên tay người khác để xem họ làm. 3. Ký hiệu đưa ra càng rõ càng tốt để giúp Fatima có hình mẫu tốt nhất để bắt chước. 4. Có thể hình thành cho Fatima những ký hiệu mới như tên của những đồ vật mà em thường sử dụng, ký hiệu tên người mà em thường tương tác với họ, tên những nơi chốn và những hoạt động em hay tới lui, nhiều động từ hơn để sử dụng cho những chỉ dẫn đơn giản, những ký hiệu về những đồ vật và hoạt động em yêu thích. Những ký hiệu chuẩn nên được sử dụng càng nhiều càng tốt, nhưng cần điều chỉnh nếu ký hiệu đó quá trừu tượng hoặc chẳng liên quan gì đến một thứ nào đó em thích. 5. Điều quan trọng là phải tiếp tục đón nhận và đáp ứng tất cả các tín hiệu giao tiếp phi lời nói của Fatima như là những ký hiệu. Khi em giao tiếp không lời về một thứ gì đó thì nên cung cấp ngay ký hiệu cho em. Ví dụ, đặt bàn tay của người lớn lên núm cửa. Em cũng nên được cung cấp ký hiệu mở. Người lớn cũng có thể sử dụng nhiều cử chỉ điệu bộ không lời với em cùng với ký hiệu. Chỉ với bàn tay của người lớn dưới tay của em, theo hướng em đang đi, gõ vào một vị trí nơi em đặt một vật gì đó, hoặc kéo vào quần áo trẻ nên cởi ra. Fatima hiểu những cử chỉ này tốt hơn ký hiệu, vì thế nó có thể giúp giải thích ký hiệu cho trẻ. 6. Các bài học hàng ngày được xây dựng xung quanh những hoạt động hàng ngày của trẻ với đồ vật phải phù hợp với Fatima. Ăn mặc gọn gàng, nấu nướng và lau dọn nhà cửa có thể cung cấp những cơ hội học tập rất tốt. Chọn những đồ vật mà ký hiệu biểu thị mang tính cử chỉ hoặc đã biết. Để chúng ở những vị trí quen thuộc. Yêu cầu em lấy đồ vật theo ký hiệu đưa ra. Giáo viên và em có thể luân phiên lấy đồ vật. Giúp em hiểu rằng sự lựa chọn của em phụ thuộc vào ký hiệu. Hiện tại em chỉ lấy được những gì em sờ vào trước. Nếu Fatima có thể học cấu trúc câu như thế này, cho em thứ em đang hỏi, thì đó có thể là cách để thực hành và bổ sung vào vốn từ của mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải làm cho hoạt động luôn thú vị và có ý nghĩa bằng cách thay đổi đồ vật và sử dụng một cách thiết thực. Luân phiên sử dụng các vật dụng như lược chải tóc, đầu tiên chải tóc của người lớn, trong khi cho Fatima sờ. Sau đó chải tóc của Fatima sẽ gắn ý nghĩa cho hoạt động và sẽ cho Fatima cơ hội để học được rằng người khác đang cùng chia sẻ hoạt động mà em đang làm. Và khi em đã biết rõ tên của một số đồ vật, bỏ chúng ra khỏi bài học và thay thế chúng bằng những đồ vật mới. 7. Bắt chước là kỹ năng quan trọng cần phát triển cho trẻ, kể cả việc bắt chước những gì người lớn làm với đồ vật và những cử động và tư thế của cơ thể. Những bài học cụ thể có thể được thiết kế để thực hành sự bắt chước. Có thể dạy trẻ bắt đầu từ việc bắt chước một số hành động của trẻ theo cách trẻ có thể hiểu được. Chú ý, điều quan trọng là Fatima không học bắt chước tất cả những ký hiệu được diễn đạt với em. Điều này thường dẫn đến việc em hiểu bắt chước là mục đích hơn là làm điều gì theo ký hiệu đưa ra. 8. Có thể sử dụng một số biểu tượng xúc giác đơn giản để biểu trưng tên của Fatima và được gắn vào những đồ đạc của em, ví dụ như ghế ngồi, bàn, móc áo khoác, ly tách, vân vân. 9. Fatima sẽ học tốt nhất những gì thực sự gây hứng thú. Trong khi lập kế hoạch chương trình, cần cân nhắc để biết em thích nhất cái gì và cố gắng tìm cách sử dụng hứng thú của em cho việc học tập hiệu quả. Hành vi. 1. Fatima rất bị lôi cuốn bởi những kích thích tự thân và dễ bị mất tập trung do thói quen đã khá lâu. Do vậy, rất khó duy trì sự chú ý của em cho một nhiệm vụ chỉ có chút ý nghĩa hoặc không rõ ràng. Các hoạt động chức năng đặc biệt quan trọng đối với em. Điều quan trọng là phải cố gắng phát triển khả năng tập trung vào một nhiệm vụ đang xảy ra và sau đó quay về những thói quen chơi của em khi em muốn ngồi không. Điều này có thể giúp cho các hoạt động ngắn cần tập trung cao độ và sự kháng cự nếu có cũng chỉ diễn ra rất nhanh và sau đó cho em thời gian tự do để tự chơi. Nên chấp nhận việc em ngồi không hoặc cuốn vào những thói quen chơi với cơ thể. Em cần học cách kiểm soát và hạn chế bớt những hành vi này qua việc tham gia vào một số hoạt động theo yêu cầu. 2. Fatima có xu hướng từ chối những hoạt động mới nếu mới chỉ trải nghiệm thoáng qua về chúng. Điều này làm cho em không thể mở rộng sở thích và những ý tưởng về trò chơi. Do vậy, cố gắng khuyến khích trẻ thử những hoạt động mới cùng với người lớn sẽ có ích, đặc biệt là những hoạt động chơi và những hoạt động khám phá và đeo bám chúng đủ lâu để xem liệu em có thể thích chúng. Sau đó, nếu em thể hiện một số hứng thú, các hoạt động như vậy cần được thực hiện thường xuyên hơn. 3. Càng có nhiều thứ Fatima có thể chấp nhận thì cơ hội để em tham gia sẽ tốt hơn. Chia sẻ với em tất cả những gì giáo viên hoặc người lớn đang làm, ví dụ như mang đồ đạc, xem người lớn mặc áo khoác, đi lấy đồ vật, dọn dẹp đồ đạc, vân vân. Fatima đã bỏ lỡ rất nhiều những thứ đã và đang xảy ra xung quanh do sự mù điếc của em và do bởi sự thiếu hứng thú. Người lớn cần bù lại càng nhiều càng tốt cho sự thiếu hụt này. Mời em tham gia và quan sát những hoạt động này bằng cách đặt tay giáo viên dưới tay của Fatima và dẫn dắt nó về phía những hành động không nằm trong vòng kiểm soát một cách nhẹ nhàng. Tương tác xã hội. 1. Sẽ rất tốt nếu những người thường xuyên tương tác với Fatima giới thiệu bản thân mình với em không chỉ bằng ký hiệu tên mà còn bằng một số tín hiệu đơn giản hơn. Đeo nhất quán một loại đồ vật, ví dụ như nhẫn hoặc vòng đeo tay, hoặc chạm nhẹ như chạm vào má của em. Có thể em sẽ không dễ dàng học nhận dạng người bằng tên, vì thế những tín hiệu khác có thể hỗ trợ cho các ký hiệu tên. 2. Khi có thể, hãy cho Fatima tiếp xúc với những người khác, những học sinh khác, nhân viên, đang cùng làm việc giống như em đang làm. Em có thể có ý thức về những học sinh khác bằng cách đưa cho các bạn đồ vật, lấy đồ vật sẵn sàng cho bạn, bánh, ly trên bàn, và duy trì sự tiếp xúc trong các hoạt động nhóm. Fatima sẽ dễ trở nên quên hoặc mất ý thức về sự hiện diện liên tục của những người mà em đang không sờ chạm. Vì thế, thường xuyên tiếp xúc có thể nhắc em rằng em không phải là người duy nhất tham gia hoạt động này. Tiếp xúc tay dưới tay. Tay giáo viên dưới tay của Fatima cũng có thể được sử dụng để mời gọi sự tiếp xúc của Fatima với những gì đang diễn ra xung quanh. Tầm quan trọng của việc hình thành thói quen hàng ngày. 1. Ở mức độ trí tuệ của Fatima, em học tốt nhất qua các thói quen hàng ngày hoặc qua các hoạt động được lặp lại trong những tình huống giống nhau. Vì thế, điều quan trọng là phải thiết lập được những thói quen ở những nơi lưu giữ đồ vật, với người mà em tương tác và với trật tự mà em thực hiện với đồ vật. Nhưng cũng do cuộc sống có thể không bao giờ nhất quán hoàn toàn, nên giới thiệu cho trẻ những thay đổi trong thói quen hàng ngày rất quan trọng, trong những việc đã được lên hoặc chưa lên kế hoạch để giúp em chấp nhận sự thay đổi. Thường thì thay đổi là thứ gì đó rất khó khăn ở mức độ của Fatima. Đôi khi, cách đơn giản nhất để giải thích sự thay đổi là nhắc đi nhắc lại từ mà em từ chối đối với những ý nghĩa mới. 2. Một thời khóa biểu bằng biểu tượng xúc giác để biểu trưng cho những hoạt động hàng ngày đã được sử dụng với Fatima. Điều này rất tốt và nên tiếp tục trong chương trình mới. Một hệ thống giống như vậy cũng có thể được sử dụng nếu phù hợp. Các biểu tượng cần có mối quan hệ gần gũi với hoạt động thực nếu có thể. Fatima chưa sẵn sàng để nói về kế hoạch của cả một ngày và một lần. Do vậy, có thể chỉ cho em giao tiếp về hoạt động tiếp theo. Tuy nhiên, có sẵn thời khóa biểu đầy đủ cho cả ngày cũng tốt. Nếu có một hoạt động nào yêu thích sau này, biểu tượng của nó cần được chỉ ra vào buổi sáng với ký hiệu cho từ đợi để phát triển khả năng phán đoán các hoạt động hàng ngày của Fatima. Các hoạt động đánh giá. Những câu hỏi đã được trình bày trong phần đầu chương này trước khi nói về Fatima là những điều quan trọng cần nhớ trong khi thực hiện đánh giá giao tiếp. Dưới đây là bảng liệt kê những hoạt động có thể liên quan đến các dạng câu hỏi khác nhau chúng ta cần trả lời. Điều này sẽ giúp bạn trong khi lập kế hoạch lượng giá cho mình. Thị giác. Chúng tôi bắt đầu những câu hỏi của mình bằng việc suy nghĩ về những phương tiện có sẵn của Fatima cho những dữ liệu ngôn ngữ tiếp nhận và biểu đạt. Thị giác chức năng có thể được đánh giá chủ yếu qua việc quan sát trẻ sử dụng thị giác trong các hoạt động hàng ngày. Thường thì không nhất thiết phải tổ chức thêm các hoạt động khác để đánh giá thị giác. Những gợi ý dưới đây có thể giúp ích trong những trường hợp việc sử dụng thị giác không rõ ràng. Những đồ chơi định vị. Một khi bạn đã biết một số đồ chơi mà trẻ rất thích, hãy đặt chúng ở những khoảng cách khác nhau để xem liệu trẻ có chú ý và nhận ra chúng không. Đặt chúng vào những vị trí lộn xộn bừa bãi và cả những vị trí có nền rõ ràng. Nếu trẻ làm rơi một vật gì đó, chú ý xem trẻ có định vị nó dễ dàng bằng thị giác. Kiểm tra kích thước của đồ vật. Giỏi mắt. Để một người di chuyển qua trục nhìn của trẻ khi bạn đang chơi cùng với bé. Quan sát xem trẻ có để ý và giỏi mắt theo không. Bạn cũng có thể quan sát xem trẻ có giỏi mắt mỗi khi cánh tay bạn di chuyển để cất thứ trẻ muốn ở những vị trí khác nhau. Thị giác chức năng. Một nhà đánh giá có thể chứng minh thị giác chức năng tốt của một học sinh bằng cách đặt những viên kẹo sô-cô-la M&M lên bàn ở những khoảng cách khác nhau. Khi trẻ có thể dễ dàng nhận ra một hạt kẹo màu vàng từ cạnh xa của chiếc bàn cũng màu vàng, điều đó chắc hẳn thị giác của trẻ có thể phục vụ rất tốt cho hoạt động học tập. Ghép tương ứng. Nếu một trẻ có thể ghép các đồ vật, bạn có thể thử những hoạt động có cấu trúc hơn. Chọn 5 đồ chơi nhỏ, khoảng 5cm, sao cho mỗi đồ vật có 2 đặc điểm dễ nhận dạng. Đặt bộ 5 đồ vật như vậy lên bàn trước mặt trẻ. Sau đó cầm một vật từ bộ của bạn lên và xem liệu trẻ có nhặt một vật có thể ghép với cái bạn đang cầm. Nếu trẻ làm dễ dàng, bạn có thể tăng khoảng cách từ vị trí bạn cầm đồ vật đến mắt trẻ và xác định khoảng cách tốt nhất mà trẻ có thể phân biệt. Nếu bài học này thành công, bạn cũng có thể sử dụng những nét vẽ đậm và chuẩn bị thật tốt cho bài kiểm tra thị giác chính thức. Ánh sáng. Bạn có thể thay đổi ánh sáng để quan sát xem nó ảnh hưởng đến phản ứng của trẻ như thế nào. Nếu bạn nghĩ trẻ chỉ có thể cảm nhận ánh sáng, thì hãy chơi với các đồ chơi có đèn trong phòng tối. Mở đèn và tắt đèn trong phòng. Quan sát phản hồi của trẻ. Để bàn tay của bạn hoặc một đồ chơi lớn gần mắt trẻ để xem trẻ có với không. Khả năng xúc giác, cảm giác vận động và sự ưu tiên. Cùng với đánh giá thị giác, việc kiểm tra khả năng xúc giác có thể được thực hiện chủ yếu trong các hoạt động được lên kế hoạch với những mục đích khác. Tuy nhiên, đây là một vài gợi ý trong việc sử dụng xúc giác. Sự rung. Khi bạn tiến gần tới trẻ, dậm chân, vỗ lên ghế hoặc tạo ra những loại rung khác để xem liệu trẻ có quay hoặc với về nguồn phát rung không. Cho trẻ chơi với những đồ vật có độ rung. Nếu trẻ thích thú gì đó, thử xem liệu trẻ có nhanh chóng trở nên cảnh giác khi cảm nhận nó. Sở thích xúc giác. Nên có một số đồ chơi xúc giác thú vị và xem trẻ khám phá các chi tiết như thế nào. Ghép và phân loại. Nếu trẻ đã có thể ghép tương ứng các đồ vật, hãy sắp đặt một bài học về phân loại những đồ vật nhỏ, ví dụ như kẹp giấy, nút áo, thanh khoai tây chiên, đồng xu. Quan sát khả năng phân biệt chi tiết bằng xúc giác của trẻ. Các hoạt động toàn bộ cơ thể. Cùng chơi trên những thiết bị chơi lớn, ví dụ như bóng trị liệu, xích đu, ngựa hoặc ghế lắc lư, vòng nhún hoặc đệm nhào lộn. Để ý xem trẻ thích thiết bị và dạng cử động cơ thể nào hơn. Cũng chú ý xem trẻ tương tác thế nào qua các hoạt động của toàn bộ cơ thể và so sánh với sự tương tác của trẻ khi cả hai đang sử dụng đôi bàn tay hoặc giọng nói hoặc ánh mắt. Cố gắng nhảy cùng trẻ có nhạc hoặc không nhạc. Bắt đầu bằng việc bắt chước những cử động của trẻ và xem trẻ có chú ý không. Trẻ có thay đổi cử động để đáp lại. Trẻ có thể có những hội thoại tương tự như vậy sử dụng toàn bộ cơ thể. Thính giác. Vì những đáp ứng thính giác thường không rõ ràng như những đáp ứng thị giác và trẻ có thể lắng nghe mà không cần ý thức về nó, chúng ta cần thực hiện những hoạt động thính giác cụ thể để lượng giá sự sử dụng thị giác của trẻ. Đồ chơi làm ồn. Chơi với những đồ chơi và đồ vật phát âm thanh. Tạo ra âm thanh từ hai phía và từ phía sau. Quan sát bất cứ phản ứng nào, ví dụ như cảnh giác, định vị hoặc sự nhận ra. Để trẻ chơi với những đồ chơi và chỉ cho trẻ cách tạo ra âm thanh. Quan sát mức độ hứng thú của trẻ. Có thể sắp đặt một bài học có cấu trúc đơn giản để dạy cho trẻ qua việc quan sát khả năng nghe các loại đồ chơi phát ra âm thanh khác nhau. Bạn nên có một nhóm đồ chơi, ngồi phía sau hoặc bên cạnh trẻ. Làm cho đồ chơi phát ra âm thanh, thứ mà bạn chắc chắn trẻ có thể nghe. Nếu trẻ tìm kiếm hoặc với tới, đưa cho trẻ để trẻ chơi với nó. Nếu không, hãy giúp trẻ tìm nó trong tay bạn. Sau khi trẻ chơi được vài phút, lấy lại và làm cho một đồ chơi khác phát ra âm thanh. Trẻ có thể muốn giữ một đồ chơi trong tay cho đến khi cái khác xảy ra. Chỉ cần đảm bảo trẻ không bị quá xâm lấn thì trẻ sẽ lắng nghe. Tiếp tục làm cho những đồ chơi khác phát ra âm thanh ở gần trẻ, đáp ứng lại sự vươn ra của trẻ hoặc dạy trẻ vươn ra. Một khi trẻ đã học được trò chơi, lắng nghe, với tới, chơi lại, bạn phải chuẩn bị một hoạt động có cấu trúc để kiểm tra xem trẻ có thể nghe những âm thanh gì và ở khoảng cách nào. Cẩn thận đừng để trẻ phụ thuộc vào thị giác hoặc cử động của cơ thể, hoặc thậm chí luồng không khí từ đồ chơi thay vì chỉ một mình âm thanh. Tiếng phát âm. Gọi tên trẻ khi bạn lại gần. Giữ trẻ và phát âm trò chuyện với trẻ. Sử dụng những tiếng bập bẹ làm trẻ thích thú hoặc buồn cười. Hát cho trẻ nghe và cùng di chuyển theo những bài hát đơn giản. Ví dụ, rồng rắn lên mây. Ra điều kiện đơn giản. Bạn có thể dạy các hoạt động có điều kiện đơn giản liên quan đến đợi, lắng nghe, làm gì đó khi bạn nghe âm thanh. Có nhiều hoạt động như bật dậy và nhảy, đi vòng quanh ghế và ngồi xuống khi âm thanh ngừng, ném túi đậu, vỗ tay, cho vòng vào cột, đặt một viên gạch chồng lên đống, vân vân. Dạy hoạt động sử dụng âm thanh mà bạn chắc chắn trẻ nghe được. Khi trẻ đã đáp ứng tốt, bạn có thể thay đổi các kích thích âm thanh và âm lượng. Có một học sinh tôi dạy thích những âm thanh như tiếng chuông. Mặc dù gần như em chưa bao giờ ngồi yên ở bất cứ hoạt động nào, nhưng em hoàn toàn có động cơ khi chơi với những đồ chơi có chuông. Vì thế, khi sử dụng những đồ chơi này, em nhanh chóng biết ngồi yên, lắng nghe, và khi nghe tín hiệu, vươn ra để lấy đồ chơi. Ban đầu, em gần như chỉ đáp ứng với một mình tiếng chuông. Nhưng dần dần em áp dụng được với bất cứ âm thanh nào có tín hiệu. Trò chơi này cho phép đạt được biểu đồ thính giác chính xác về trẻ. Tôi cũng thực hiện hoạt động này với Fatima. Sau khi tôi nhận ra rằng em sẽ với tay một cách nhất quán khi cái trống lớn được đánh gần lỗ tai bên trái của em, tôi đã lựa chọn những đồ vật thuộc loại làm cho em sử dụng như những đồ gõ. Mỗi lần tôi đánh trống, em liền với về phía đó và tôi liền đưa cho em một vật để gõ. Kết quả không như mong đợi, mặc dù tôi đã có cảm giác là đôi khi em nhớ được sự liên kết và mong đợi đồ chơi. Sự bắt chước. Đôi khi bạn có thể bắt chước những tiếng phát âm của học sinh và quan sát xem trẻ có quan tâm đến giọng của bạn không. Những chỉ dẫn đơn giản. Nếu bạn ngờ rằng trẻ có một chút hiểu về lời nói, hãy sử dụng những chỉ dẫn và từ ngữ đơn giản, ngôn ngữ nói thông dụng với trẻ nhỏ. Ví dụ như, không, bye bye, đến giờ ăn rồi, vân vân. Quan sát bất cứ lúc nào trẻ phản ứng lại với lời nói mà không cần sự bổ trợ của dấu hiệu cử chỉ điệu bộ hoặc tình huống. Sự liên tưởng. Bạn cũng có thể thử liên tưởng một từ đơn giản hoặc tiếng phát âm đơn giản với một số hoạt động vui nhộn. Ví dụ như nhún trẻ lên trên đùi bạn hoặc nhấp nhứ để quay tròn trẻ. Quan sát xem trẻ có cười hoặc tư thế cơ thể chờ đợi khi bạn báo trước về việc bắt đầu một hoạt động. Các kỹ năng vận động. Lượng giá các kỹ năng vận động sẽ diễn ra chủ yếu khi bạn quan sát cách trẻ sử dụng cơ thể của mình trong tất cả các hoạt động, cũng như qua việc thảo luận với các chuyên gia hoạt động và vật lý trị liệu. Nó có thể cần chút thời gian để xác định bất cứ sự vụng về thô kệch hoặc hạn chế trong những cử động là do những khó khăn vận động cụ thể hay là do những chậm trễ trong phát triển nói chung hoặc do thiếu trải nghiệm. Những chậm trễ này thường liên quan trực tiếp với việc mất thị giác trầm trọng, vì thị giác là động lực chủ yếu để trẻ học di chuyển. Khi bạn cho trẻ nhiều cơ hội sử dụng cơ thể của mình, kể cả những hoạt động tinh và thô, bạn sẽ có thể thấy liệu trẻ có đang tiến bộ và cải thiện từ các trải nghiệm, hoặc liệu trẻ gặp những khó khăn trầm trọng cần trị liệu đặc biệt không. Các kỹ năng giao tiếp hiện tại. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem xét các hoạt động có ích cho việc quan sát và lượng giá các kỹ năng và kiến thức giao tiếp hiện tại của trẻ.